Michel Atlov gốc người Ukraine bên Liên Xô. Năm lên 6 tuổi, cha mẹ cậu bị sát hại chỉ vì theo đạo Công giáo. Còn người chị bị mất tích một cách bí mật. Michel được người bạn của gia đình mang trốn sang Pháp. Về sau, Michel Atlov đi tu và làm linh mục. Sau Thế chiến thứ hai, cha được bề trên sai đến làm tuyên úy cho một trại tị nạn Ukraine. Tại đây, cha Michel tận tụy hoạt động và đã chinh phục được nhiều người, kể cả những người không tin gì, vì cha luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc đến họ. Nhưng vẫn còn có một số nhỏ giữ thái độ lạnh nhạt đối với cha. Trong số những người này, có một người phụ nữ, hễ gặp cha là luôn luôn tìm cách lánh mặt. Một buổi tối kia, có người đến gõ cửa phòng cha Michel và báo cho cha biết phụ nữ chuyên lánh mặt cha hiện nay đang đau tim nặng và miệng luôn mấp máy: "Hỏa ngục, hỏa ngục." Cha Michel tức tốc chạy đến bên giường người bệnh. Ngài xin mọi người ra khỏi phòng để có thể nói chuyện với bà ta. Người phụ nữ thều thào nói: "Ông là ai vậy? Hình như tôi thấy ông ở đâu rồi, nhưng tôi không nhớ nữa." Cha Michel trả lời: "Tôi là linh mục tuyên úy ở đây." Người bệnh lại nói tiếp: "Tôi sắp chết rồi, và tôi sẽ bị sa hỏa ngục." Cha Michel ngắt lời: "Xin bà yên tâm, Thiên Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho bà." Người đàn bà lắc đầu chán nản nói tiếp: "Ông nói như vậy là vì ông không biết gì về thân thế của tôi. Chiến tranh đã tàn phá tất cả cuộc đời tôi. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi bị bắt buộc phải gửi tôi ở trường học. Nơi đó, người ta dạy tôi oán ghét và từ bỏ niềm tin vào Thiên Chúa. Khi tôi lên 14 tuổi, người ta buộc tôi tố cáo cha mẹ tôi vì ông bà theo đạo Công giáo và thường lén lút cầu nguyện, cất giấu ảnh tượng trong nhà. Cha mẹ tôi bị bắt, nhưng tôi không buồn gì về việc đó, vì từ ngày ấy, không ai còn trách mắng tôi đã theo chủ nghĩa vô thần nữa. Hôm sau đó, cha mẹ tôi bị xử bắn, còn đứa em 6 tuổi của tôi không biết nó trôi dạt về đâu. Ông bà Luba không thể mang tôi qua bên Pháp với nó, vì lúc bấy giờ tôi không có thông hành. Ngay đến đây, cha Michel cúi mình xuống gần người đàn bà hơn. Tứ chi cha run lẩy bẩy: "Làm sao chuyện này lại xảy ra được?" Cha nhìn kỹ khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn bà, miệng lẩm bẩm: "Anna." Đôi mắt người đàn bà chợt hé mở lo lắng: "Ông nói gì thế? Không ai gọi tôi như vậy từ lâu lắm rồi." Vị linh mục cầm lấy tay người bệnh và lặp lại: "Anna, chị ơi, Anna." Người đàn bà ngạc nhiên: "Sao ông nói thế? À, ông có phải là Michel Atlov không?" Giật mình kinh hãi, Anna Atlov ấp úng nói tiếp: "Em, chị đã xưng thú hết các tội lỗi của chị. Có ai ngờ là chị lại xưng tội với em như thế." Vị linh mục đáp: "Phải, chị đã xưng tội rồi. Thiên Chúa muốn rằng chính em là người tha thứ cho chị, nhân danh các nạn nhân của chị. Em có quyền tha thứ nhân danh Chúa Kitô. Anna, chị hãy xin Chúa tha thứ. Chính Thiên Chúa đã gửi em đến đây với chị." Người đàn bà hấp hối nắm lấy tay em mình và nói: "Michel, chị sẽ nói gì với ba má nếu em mở cửa trời cho chị?" "Chị hãy nói những lời như người con trai hoang đàng trong phúc âm." Người đàn bà ngước mắt lên, miệng lẩm bẩm: "Ba má, con đã phạm tội với trời và với ba má." Nói đến đây, đôi tay bà bỗng ôm lấy ngực. Cha Michel giơ tay lên để ban phép giải tội. Và rồi khi người đàn bà chút hơi thở cuối cùng, Cha quỳ xuống, nước mắt tràn bờ mi.